vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 145 với đề tài Nguyên tắc vàng cho người phục vụ, phần 1, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 20, từ câu 20 đến câu 28. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 20, từ câu 20 đến câu 28. Chúng tôi xin đọc sau đây. Bấy giờ, có mẹ các con trai CBD cùng các con mình đến gần Đức Chúa Giêsu lại Ngài đặng hỏi một chuyện. Ngài phán rằng, các ngươi muốn chi? Thưa rằng, xin cho hai con trai tôi đây ngồi một đứa bên hữu Ngài, một đứa bên tả, ở trong nước Ngài. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, các ngươi không hiểu điều mình xin. Các ngươi uống được chén mà ta hầu uống không? Hai người thưa rằng, chúng tôi uống được. Ngài phán rằng, thật các ngươi sẽ uống chén ta, nhưng mà ngồi bên hữu hay bên tả ta thì chẳng phải ta cho được. Ấy là cho những người nào mà cha ta đã sửa soạn cho. Mười môn đồ kia nghe sự xin đó thì giận hai anh em. Nhưng Đức Chúa Giêsu gọi đến mà phán rằng, các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. Trong các ngươi thì không như vậy. Trái lại, trong các ngươi kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Ấy vậy, Con Người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, mẹ của Giăng và Gia-cơ đến gặp Chúa Giêsu để thỉnh cầu điều gì? Tại sao họ thỉnh cầu như vậy? Chúa nói, họ không hiểu điều mình cầu xin vì họ không hiểu nguyên tắc nào trong sự phục vụ. Câu hỏi thứ hai, Chúa Giêsu muốn nói với môn đồ điều gì khi Ngài nói chén mà ta hầu uống? Tại sao các môn đồ liều lĩnh khẳng định chúng tôi uống được? Câu trả lời của Chúa, thật các ngươi sẽ uống chén ta, dạy cho các môn đồ nguyên tắc nào trong sự phục vụ? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, mẹ của Giăng và Gia-cơ đến gặp Chúa Giêsu để thỉnh cầu điều gì? Tại sao họ thỉnh cầu như vậy? Chúa nói, họ không hiểu điều mình cầu xin vì họ không hiểu nguyên tắc nào trong sự phục vụ. Ngay sau khi Chúa Cứu Thế Giêsu tuyên bố về sự thương khó của Ngài, thì các môn đồ lại nỗ lực tìm kiếm địa vị trong nước Ngài. Điều này là một minh chứng rõ ràng rằng, dù đã theo Chúa gần 3 năm, nhưng họ chẳng hiểu gì về chương trình cứu chuộc của Ngài, mặc dầu Ngài đã bày tỏ cho họ không chỉ một lần mà đến 3 lần. Ở đây, chúng ta thấy tham vọng trần gian được thể hiện qua sự đề đạt nguyện vọng của các môn đồ. Nếu chú ý, chúng ta sẽ thấy có một sự khác biệt giữa kỹ thuật của Phúc Âm Matthew và Mark trong sự kiện này. Mark ghi lại rằng, Gia-cơ và Giăng đến gần Ngài mà thưa cùng Chúa. Còn Matthew thì ghi lại rằng có mẹ các con trai Cbede cùng các con mình đến gần Chúa Giêsu mà thưa chuyện cùng Ngài. Giải thích cho sự khác biệt này, có thể cả Gia Cơ và Văn làm theo sự chỉ dẫn của mẹ mình, và rồi cả ba người cùng đến gặp Chúa Giêsu. Tại sao họ cầu xin Chúa như vậy? Có thể có một lý do vừa tự nhiên, vừa đơn giản trong lời cầu xin của họ, vì Gia Cơ và Văn với Chúa Giêsu có liên hệ bà con rất gần với nhau. Mẹ của Gia Cơ và Văn là vợ của ông Cbede, tên bà là Salome, là chị của Mary, mẹ Chúa Giêsu. Vậy Gia Cơ và Văn là anh em bạn gì với Chúa Giêsu? Và với mối liên hệ bà con gần như vậy, tự nhiên họ nghĩ rằng mình sẽ được quyền ưu tiên hơn các môn đồ khác trong nước của Chúa Giêsu. Dĩ nhiên, đó vẫn chỉ là suy nghĩ bình thường của con người trong thế gian. Nhất thân nhị thế, một người làm quan, cả họ được nhờ. Trong khi Chúa Giêsu tiến về Jerusalem để chịu thương khó, hy sinh tất cả mọi sự, kể cả mạng sống Ngài, để làm giá chuộc nhân loại, thì những môn đồ thân cận của Ngài cùng với mẹ của họ lại mở miệng thỉnh cầu: xin cho hai con trai tôi đây ngồi một đứa bên hữu Ngài, một đứa bên tả, ở trong nước Ngài. Trong thời điểm gần kề Jerusalem rồi mà họ vẫn ra sức tìm kiếm danh vọng, địa vị cá nhân, họ không cảm nhận chút nào về sự hy sinh của thầy mình. Và dĩ nhiên, họ cũng chẳng hề nghĩ đến sự hy sinh cá nhân của thân phận học trò của đấng chịu thương khó. Nhưng Chúa Cứu Thế Giêsu đầy lòng thương cảm họ. Ngài phán: các ngươi không hiểu điều mình xin. Vì họ không hiểu rằng để được sống vinh quang phước hạnh trong nước Đức Chúa Trời, thì trước hết họ phải đối diện với sự đau đớn ở đời trần này. Ngay chính Chúa Cứu Thế Giêsu phải chịu vác thập tự giá, bước lên đồi Gô-gô-tha, rồi mới có sự đắc thắng của ngôi mộ trống và vinh quang của đám mây thăng thiên. Theo Chúa là phục vụ Chúa, mà nếu chỉ để tìm kiếm địa vị, danh vọng thì hoàn toàn sai trật mục tiêu và chủ đích. Theo Chúa với mong muốn có một ghế ngồi bên hữu hoặc bên tả Chúa, chứ không chấp nhận thập tự giá, thì không phải là theo Chúa, mà chỉ theo thế gian, theo bản ngã xác thịt của chính mình. Chúa Giêsu muốn dạy môn đồ ngày trước và chúng ta ngày nay nguyên tắc vàng trong sự phục vụ. Phục vụ là phải hy sinh, chứ không phải tìm kiếm địa vị. Nhiều người nghĩ theo Chúa để có một chức vụ nào đó, nhưng Chúa dạy nguyên tắc phục vụ đúng đắn là đừng nghĩ đến một chức vụ, địa vị nào cả. Người phục vụ chỉ nghĩ đến phục vụ và phục vụ mà thôi. Câu hỏi thứ hai: Chúa Giêsu muốn nói với môn đồ điều gì khi Ngài nói chén mà ta hầu uống? Tại sao các môn đồ liều lĩnh khẳng định chúng tôi uống được? Câu trả lời của Chúa: thật các ngươi sẽ uống chén ta, dạy cho các môn đồ nguyên tắc nào trong sự phục vụ? Chúa Giêsu phán tiếp: các ngươi uống được chén mà ta hầu uống không? Hai người thưa rằng: chúng tôi uống được. Họ liều lĩnh trả lời Chúa: chúng tôi uống được, càng tỏ ra họ chẳng hiểu tí gì về chương trình của Chúa. Khi Ngài nói: các ngươi uống được chén mà ta hầu uống không? Ý Chúa muốn nói: các ngươi có chịu khổ nổi như ta chịu hay không? Họ đâu ngờ rằng thầy mình sẽ phải chịu đau khổ vượt quá sức suy tưởng của họ. Đừng nói gì đến chịu khổ, khi Ngài mới vừa bị bắt tại vườn Gethsemane thì tất cả họ đã bỏ thầy mà trốn biệt. Chén mà ta hầu uống là chén vô cùng kinh khiếp, trong đó chứa đựng tất cả mọi tội lỗi gian ác xấu xa của toàn cả nhân loại. Chén mà ta hầu uống là chén thạnh nộ của Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời thánh khiết, gớm ghiếc tội lỗi và đoán phạt tội lỗi. Chén mà ta hầu uống là chén cô đơn, vì môn đồ xa lánh, dân chúng khinh bỉ và Đức Chúa Trời quay mặt. Chúa Giêsu nói với môn đồ câu này như muốn trải lòng mình ra cho các môn đồ, nhưng họ vẫn không hiểu. Sự thương khó của Chúa Giêsu có thể đã bắt đầu từ đây với sự thiếu cảm thông của các môn đồ là những người thân cận nhất trên trần gian này. Họ không chút cảm nhận được sự chia sẻ bộc bạch tấm lòng của thầy mình. Chính vì vậy, họ đã trả lời cách nhanh chóng và dứt khoát: chúng tôi uống được. Gia Cơ và Văn bày tỏ quyết tâm dự phần trong sự chịu khổ với Ngài, dầu rằng quyết tâm của họ có thể dựa trên cảm xúc nhất thời chứ không dựa trên sự hiểu biết thật sự. Câu trả lời của Chúa Giêsu chỉ ra cho các môn đồ nguyên tắc thứ hai trong sự phục vụ: thật các ngươi sẽ uống chén ta. Người theo Chúa là người phục vụ Chúa. Phục vụ như người đầy tớ, chịu khổ để phục vụ, hạ mình để phục vụ, chấp nhận mọi sự khó khăn mà phục vụ. Chúa Giêsu từng phán, môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ, theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 10, câu 24. Sứ đồ Phao-lô mô tả chân dung người đầy tớ phục vụ chân thật trong thư Philip chương 2, từ câu 7 đến câu 8. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Trên đường phục vụ, Ngài từng trải sự ghét bỏ, chống đối, ngược đãi, bắt bớ, thì môn đồ Chúa đừng mong né tránh những điều này. Gia Cơ và Giăng thưa với Chúa trong niềm phấn khích, hay cũng có thể nói đó là lời hứa của họ cho qua tình huống mà thôi. Chúng tôi uống được. Nhưng câu trả lời của Chúa là nguyên tắc. Các ngươi là môn đồ ta, là tôi tớ ta, thật các ngươi sẽ uống chén ta. Về sau này, ngoại trừ Judas Iscariot, đứa con của sự hư mất, thì tất cả các sứ đồ đều dấn thân phục vụ cho Chúa trong việc rao giảng về sự chết và sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giêsu. Họ chấp nhận sự ngược đãi và bắt bớ của thế gian. Đặc biệt là hai ông Gia Cơ và Giăng là hai môn đồ trực tiếp nghe lời nói trước của Chúa Giêsu, thật các ngươi sẽ uống chén ta, đã từng trải chén của Chúa. Gia Cơ là vị sứ đồ đầu tiên uống chén của Chúa, chịu chết vì danh Chúa. Ông bị vua Herod bắt giam vào tù và chém đầu. Còn sứ đồ Giăng sau đó cũng uống chén của Chúa vì danh Giêsu. Ông bị hoàng đế La Mã là Domitian đẩy ra đảo Patmo. Nói đến phục vụ Chúa là nói đến người đầy tớ. Nhưng đây đó vẫn còn những người đầy tớ còn mang tư tưởng của Gia Cơ, Giăng và mẹ của họ. Đâu đây giữa vòng những người theo Chúa vẫn còn ước mong một địa vị cao hơn anh em mình trong nhà Chúa. Đâu đây vẫn còn có người theo Chúa mà còn mang tinh thần của những thầy thông giáo ngày trước, là kẻ ưa mặc áo dài đi chơi, thích người ta chào mình giữa chợ, muốn ngồi chỗ cao nhất trong các nhà hội, cùng trong các đám tiệc, theo phúc âm Mát chương 12, câu 38 và câu 39. Hãy cẩn thận về những điều mình ước ao và cầu xin, coi chừng mình cũng không hiểu điều mình xin. Người theo Chúa và phục vụ Chúa cần xác định rõ tiếng Chúa kêu gọi mình, ơn Chúa cứu chuộc mình, biết ơn và phục vụ Chúa cho được đẹp lòng Ngài. Địa vị không phải là mục tiêu tìm kiếm của người phục vụ, chỉ mong sao được Chúa gọi là đầy tớ ngay lành trung tín. Bài học Kinh Thánh theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 20, từ câu 20 đến câu 28, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 146 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Đêm về êm ái, với lời ru trời, tiếng ru của sóng, ngất ngây mọi tấm lòng. Trong tranh, ôi tâm hồn xúc động.